Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đối Trị Tất Đàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Như quý vị biết, chữ đối trị đã nói lên rõ cái danh hiệu, nói lên rõ cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của cái nguyên tắc này. Chữ tất đàn là toàn khắp. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật trong cái cuộc đời hoằng hóa của Ngài, Đức Phật đã dùng rất nhiều phương tiện, chung quy là để hướng dẫn, để hóa độ chúng sanh. Có thể nói là cái công cuộc truyền đạo của Đức Phật, cương vị của Đức Phật giống như một vị lương y. Mà có lẽ quý vị không ai là không biết, người đời thường nói là lương y như từ mẫu. Đức Phật đến với cuộc đời này với danh phận chúng ta coi như một vị lương y, coi như một vị từ mẫu, luôn luôn lúc nào cũng quan tâm chiếu cố đến chúng sanh. Chúng sanh trong cuộc đời này thì nhiều, bệnh chướng cũng nhiều. Do vậy mà Ngài tùy theo căn bệnh mà cho thuốc, với cái tâm từ bi bình đẳng không có phân biệt. Ngài coi ai cũng như nhau, là giàu cũng được, là nghèo cũng xong, là bần tiền cũng chẳng có gì để nói, mà phú quý cũng chẳng có gì để mà ca ngợi. Ngài đến với mọi người luôn luôn đứng trên một cương vị của từ mẫu. Như vậy đối trị tất đàn trong cái ý nghĩa là đối trị theo bệnh, nghĩa là chúng sanh bệnh gì Ngài cho chúng sanh cái phương thuốc đó. Chẳng hạn như ở ngoài thế gian, những thứ cỏ, thuốc uống, những chất ăn, những thức ăn có tính chất mặn, lạc, béo, chua đối với bệnh phong thì đó gọi là thuốc. Nhưng mà đối với những bệnh khác thì nó không gọi là thuốc. Nếu như các cái loại cỏ, thuốc, thức ăn đó nó đối trị với bệnh nhiệt thì đó gọi là thuốc. Còn đối với những bệnh khác thì nó không phải là thuốc. Với những thứ cỏ, thuốc, thức ăn cay, đắng, mặn, lạc đối với bệnh hàn thì bệnh đó gọi là thuốc. Nhưng mà đối với những bệnh khác thì nó không phải là thuốc. cách trì tâm bền của Phật Pháp cũng như vậy. Nghĩa là đối với chúng sanh nhiều lòng tham dục, thì Đức Phật ngày dạy chúng sanh đó phải lấy cái tâm từ bi, phải có cái lòng thương, coi tất cả mọi người như là anh chị em của mình. Đối với tất cả những người nữ thì coi tất cả những người đó là bà nội, bà ngoại, là mẹ, là chị, là em gái của mình. Đối với tất cả những người nam thì coi đó là ông nội, ông ngoại, cha, anh hay là em trai của mình. Đối với chúng sanh nặng vì ngu si tham chấp thì Đức Phật ngày dạy quán sát nhân duyên, để rồi từ vô minh tìm đến duyên lành. Nghĩa là tùy theo bệnh của chúng sanh mà Đức Phật tùy nghi hướng dẫn. Chẳng hạn như ngài dạy pháp tư duy quán bất tịnh là để đối trị cái bệnh tham dục, thì gọi đó là pháp đối trị hữu hiệu. Nhưng mà nó là không đối trị với bệnh sân hận. Và như vậy đó, nó chỉ có giá trị đối với bệnh tham dục mà nó không có cái giá trị đối với bệnh sân hận. Vì quán thân xấu xa ô cấu gọi là quán bất tịnh, mà nếu một cái người mà đã có cái tâm sân hận mà kêu họ quán cái thân xấu xa cấu uế nữa thì là càng làm cho họ tăng thêm cái ngọn lửa sân hận nhiều hơn. Do vậy đó mà quán thân bất tịnh là chỉ để đối trị với cái bệnh tham dục. Còn như nó tư duy về cái tâm đối trị với bệnh sân hận thì gọi là pháp đối trị hay, nhưng mà đối với những bệnh tham dục thì nó không phải là pháp đối trị, là tại vì từ nơi tâm đối với chúng sanh thường cầu cái việc tốt, quán sát các cái công việc được gọi là phước đức. Nếu là người tham dục mà cầu việc tốt, quán sát công đức thì là càng tăng thêm cái lòng tham dục. Còn đối với những người mà Đức Phật dạy quán nhân duyên, sở dĩ mà Đức Phật dạy quán nhân duyên là vì để cho chúng sanh đó thấy được cái bệnh ngu si của mình, cho nên gọi là pháp đối trị hay. Nhưng mà đối với cái bệnh tham dục mà kêu họ quán sát nhân duyên thì nó là sai đi. Thành ra vì vậy nó không phải là cái phương pháp. Tại vì trước là có tà quán cho mới sinh ra tà kiến, mà tà kiến tức là ngu si. Nhưng mà đối với những người ngu si mà không phải cái người có trí tuệ cao mà kêu họ quán sát như vậy, tất nhiên là cái quán sát đó sai. Cái ngu si mà ở đây muốn nói nó không phải giống như cái loài coi như là heo, lợn vân vân, mà là người muốn cầu đạo chân thật nhưng mà là đem cái tà tâm quán sát cho nên sanh ra đủ thứ tà kiến. Người ngu si như thế đó thì nên quán sát nhân duyên thì gọi là pháp đối trị. Còn nếu như người mà gọi là sân hận tham dục mong cầu khoái lạc mà muốn nhiễu hại người khác thì nhân duyên quán đó nó không phải là pháp đối trị của họ. Chỉ có tư duy về bất tịnh, về cái tâm từ mới là pháp đối trị của hai hạng người này. Những chúng sanh mà điên đảo chấp thường, không biết rõ các pháp chỉ có trong cái tánh giống như tương đối, tương tục. Những người như thế đó mà quán pháp vô thường thì chính là pháp đối trị hay còn gọi là đối trị tất đà. Như vậy đối với mỗi cá nhân đều có những cái tâm bệnh, thân bệnh, đều có những cái nghiệp chướng khác nhau. Thì Đức Phật đến với tất cả hạng người nào, ngài tùy theo cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái phước, cái nghiệp của người đó mà ngài dạy chúng ta phải tu, phải quán, phải làm như thế nào để mà ta tăng phước thêm thọ. Có tính cách ứng dụng nguyên tắc đối trị tất đàn trong đời sống. Là một Phật tử chúng ta phải chắc chắn ai cũng thường đọc câu, và cũng phải nên thường suy xét cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nghĩa là chúng sanh thì rất là nhiều, vì nhiều chúng sanh cho nên nhiều căn bệnh, nhiều tâm bệnh, nhiều kiểu suy tư khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có thề nguyện độ thì chỉ cần một cái sự trắc trở, chỉ cần một cái sự chống đối nhỏ, hay là chỉ cần một cái sự than phiền là chúng ta có thể bỏ cuộc ngay. Còn phiền não, quý vị biết là phiền não của con người nó trùng trùng điệp điệp, bao nhiêu suy tư thì bao nhiêu cái phiền não. Trong cuộc đời này có ai dám tự hào là tôi chưa bao giờ buồn phiền không? Có ai dám bảo rằng là tôi chưa bao giờ đau khổ không? Không ai có thể dám nói như vậy. Có thể nói là phiền não vô cùng vô tận. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu học đạo, nếu mà chúng ta không quyết định dứt khoát đau khổ buồn phiền thì không khi nào chúng ta tu nổi. Như nói về phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, như vậy thì chúng ta chạy lang thang, chạy răng bên ngoài thì phiền não có hết không? Không bao giờ hết. Mà càng chạy càng răng thì phiền não đau khổ càng nhiều, là bởi vì càng chạy nhiều, càng nghe nhiều thì càng đau khổ nhiều, càng buồn phiền nhiều. Mà càng đau khổ càng buồn phiền nhiều, giữ được còn cái tâm nghĩ về đạo đó là tốt rồi, không bỏ là may rồi đó. Có nhiều người nghe cái là nói là ồ, cái đạo gì mà lạ vậy, hay là cái người thầy gì mà kỳ cục vậy, rồi bắt đầu rồi thề từ đây về sau tôi không bước chân tới chùa nữa. Như vậy là chúng ta là người bỏ cuộc. Như vậy khi mà phiền não chúng ta quyết định dứt khoát, không có nghĩa là dứt khoát phiền não, mà là chúng ta có thể học đạo. Do vậy, một mặt là chúng ta phải quyết định dứt khoát cái tâm phiền não, nhưng mà một mặt chúng ta phải phát nguyện tu học vô lượng pháp môn. Và có như thế mới thành tựu. Thành ra vì vậy đó mà khi mà nghĩ tới vấn đề này, có nghĩa là chúng ta phải dứt khoát vượt qua tất cả mọi trở ngại để mà chúng ta thẳng tiến trong vấn đề tu học. Cũng bốn câu thệ nguyện này bây giờ chúng tôi ngâm để cho đại chúng nghe. Phiền não vô biên nguyện dứt trừ, pháp môn tu học hãy còn dư, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến, đạo Phật cùng nhau chứng trí như. Như vậy câu vô biên phiền não đoạn, theo như ở trong kinh Trung A Hàm tập 2 thì có trình bày những cách đối trị về những cái lậu hoặc, hay còn gọi là những cái phiền não một cách rất là rốt ráo. Ở nơi đó có thể là làm kim chỉ nam cho người tu. Trước hết là nói về các loại phiền não, chúng ta cũng còn gọi là các loại lậu hoặc. Có thể nói là phiền não nhiều, rất là nhiều. Lậu hoặc nhiều, rất là nhiều thứ. Nhưng mà tượng trung có ba loại. Thứ nhất là dục lậu. Những người tham đắm đối với năm đối tượng giác quan đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Những tham đắm này nó khiến cho chúng ta lọt vào trong cái cõi dục, cho nên gọi là dục lậu. Đây là phiền não của phàm phu. Phiền não của phàm phu thì như quý vị biết rồi, đơn giản lắm, chỉ thích tài, tức là tài sản của cái, chỉ thích sắc, tức là sắc xanh vàng trắng đỏ cũng có, mà sắc dục cũng có. Đấy, lúc nào cũng cứ đắm chìm trong cái sắc. Thứ ba là thích danh, thích lợi. Thứ tư, có danh có lợi rồi mà ăn uống không ngon cũng không có yên, thành ra ăn những cái món cầu kỳ. Mà ăn món cầu kỳ rồi mà không ngủ không xong, cho nên phải ăn ngon thì mới gọi là ngủ kỹ. Đó là năm món dục trong cuộc đời: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Mà chính vì cái tài, sắc, danh, ăn, ngủ mà tạo ra không biết bao nhiêu những cái thứ buồn phiền đau khổ cho bản thân mình, mà còn buồn phiền đau khổ cho người khác. Thứ hai là hữu lậu, tức là muốn nói đến tham á sắc giới và vô sắc giới. Tham các cõi thiền cứ y vào đó để mà chấp kiến, chấp đoạn. Do đó mà cái kiến lậu cũng gồm trong cái hạng lậu hoặc này. Thì đây là phiền não của những người tu tập. Hay nói một cách khác á, là đối với những người mà có tu tập á, nó ưa có cái bệnh này. Những người á, có tu tập, có niệm Phật nhiều thì cứ ưa khoe ta đây là cái người niệm Phật nhiều. Có những người thì kinh kệ thì chẳng ra sao hết á, đi mỏ thì nó cũng không giống ai, mà hễ mà đụng tới là nó là ta đây là cái người giỏi, ngon lành. Nó cứ đem cái biết của mình ra để lên bàn ra khoe với thiên hạ. Đó là cái bệnh, cái phiền não của những người mà có tu tập. Kể cả có những người chỉ đọc một vài ba tài liệu nói về Phật Pháp thì cứ nghĩ mình là cái ruộng của vũ trụ, rồi cứ coi ai cũng là dốt hơn mình. Đó là cái bệnh. Cho nên gọi là bệnh hiểu lầu, tức là bệnh của những người có tu tập mà nó chưa tới đâu cả, mà cứ coi mình là ông thần thánh nào đó. Cái thứ ba là vô minh lậu, tức là không hiểu rõ về lý tứ đế, nhưng mà nó cứ là thao thao bất tuyệt về cái sự hiểu biết của mình. Thì đây là cái loại phiền não căn bản của tất cả chúng sanh chưa chứng quả giải thoát, mà cứ nghĩ là mình là đắc và thánh rồi. Như vậy cái câu vô biên phiền não này nó bao gồm cả ba lầu hoặc mà chúng tôi vừa nói. Căn cứ theo nguyên tắc đối trì tất đàn, Đức Phật Ngài dạy có 7 phương pháp để mà đoạn trừ ba cái loại này. Trước hết đó là đoạn trừ bằng cái tri kiến. Tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta đoạn trừ cái tri kiến đầu tiên? Đối với những người thường sống bằng cái tà tư niệm, tức là những tư niệm làm cho những cái lầu hoặc chưa sanh nó bắt đầu nó sanh, lầu hoặc được sanh rồi thì nó là càng tăng trưởng. Cái từ ngữ mà chúng tôi nói là lầu hoặc ở đây đó, thì quý vị nghe và hiểu đó là những cái phiền não, những cái nghiệp chứa những cái đau khổ của mình. Đó là cái sự suy tư những chuyện không cần để suy tư, và không suy tư những cái chuyện đáng suy tư. Những chuyện gì không cần suy tư, chẳng hạn như là những cái chuyện viển vông, nằm đêm vắt tay lên trán suy nghĩ coi sáng này mình gây lộn với người kia mình phải dùng cái từ ngữ nào, suy nghĩ coi cái mặt kia hôm qua đó nó làm mình mất mặt như thế đó, bây giờ mình phải trả đũa cái kiểu nào. Đó là suy nghĩ viển vông. Có thể là suy nghĩ trong thời quá khứ chúng ta là có hiện hữu hay không, hoặc là hình vóc của chúng ta bây giờ nó có đẹp giống như mấy chục năm về trước không, Mà nếu không đều thì mình phải làm kiểu nào, đi kiểu nào, mặc quần áo gì, suy nghĩ nhiều lắm. Rồi trong thời tương lai của chúng ta có mặt hay không? Rồi tất cả những cái loài hữu tình từ đâu mà đến, rồi đi về đâu? Tất cả những cái sự suy nghĩ như thế đó là suy nghĩ thuộc về cái lĩnh vực siêu hình vô ích. Đó là những cái sự suy nghĩ rồi cuối cùng dẫn chúng ta tới gọi là tà kiến về ngã. Tà kiến về ngã tức là chúng ta chỉ nhìn sai lạc về cái bản thân của mình. Ngược lại, tà niệm là chánh tư niệm. Chánh tư niệm tức là những cái sự suy tư, những điều đáng suy tư. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay quý vị nghe cái bài pháp đối trì tất đàn, có nghĩa là Đức Phật muốn gửi đến cho chúng ta một cái phương pháp tùy theo bệnh mà chúng ta trì cái bệnh của mình. Chẳng hạn như bây giờ tâm của mình ưa sân si quá, thì bây giờ cái đối trị sân si là cái thuốc gì? Ngược lại với sân si là hoan hỷ, là hỷ xả, đúng không? Vậy thì bây giờ mình biết là cái người ưa sân si, bây giờ thực tập cái nguyên tắc đối trị tất đàn, có nghĩa là chúng ta phải chọn cho mình một cái niềm hoan hỷ. Thay vì mình đứng trước gương ngắm qua ngắm lại cái đầu tóc của mình, ngắm qua ngắm lại cái tà áo của mình nó bay kiểu nào, thì bây giờ mình đứng trước gương mình tập cười kiểu nào cho nó tươi. Đó là cái cách đối trị, nhưng mà đừng làm quá nghe. Đừng làm quá mà đứng trước gương mà cứ cười một mình như vậy đó, mà con cháu của mình nó thấy trời sao mà mẹ của mình hay là chị của mình có cái vấn đề gì đây mà cứ đứng trước gương mà cười một mình. Như vậy cũng được. Nghĩa là chúng ta phải suy tư những cái điều đáng suy tư. Chúng ta làm những cái điều đáng làm. Chúng ta suy tư đó là khổ. Đó là nguyên nhân nói ra cái điều đó hay là hành động kiểu đó, nó sẽ dẫn tới cái sự đau khổ. Và như vậy cái sự diệt khổ là cái con đường chúng ta phải nên làm. Cái sự suy tư này tức là chúng ta đang cái thực tập về tứ diệu đế. Do chánh tư niệm mà cả ba thứ lậu hoặc, dục lậu, vô minh lậu, tất cả đều được tiêu trừ. Những lậu hoặc đã sanh thì nó sẽ chấm dứt. Những lậu hoặc chưa sanh thì nó không có cái cơ hội để sanh. Chánh tư niệm như vậy có thể gọi là cái liều thuốc vừa phòng bệnh mà cũng vừa chữa bệnh phiền não của mình. Bây giờ cái nguyên tắc thứ hai, đoạn trừ những cái dục lậu, vô minh lậu, hữu lậu đó bằng cách là cái sự phòng hộ. Cái chữ phòng hộ đây có nghĩa là chúng ta đề phòng. Có những người không mắc bệnh suy tư như chúng tôi vừa trình bày, nhưng mà là nặng về tham ái, về sắc thanh. Thì đối trị với những hạng người này đó, theo cái phương pháp thứ hai là phòng hộ. Phòng hộ có nghĩa là chúng ta giữ sáu căn của mình, đừng cho tiếp xúc sáu trần. Chẳng hạn như bây giờ mình biết mình có cái bệnh thích, thích đẹp, thích sắc, thì bây giờ mình phòng hộ cái căn mắt của mình, tốt hơn hết là mình đừng có đi tới mấy cái chỗ shopping. Tại vì khi mà tới mấy chỗ shopping mà mình thấy cái quần áo nào đẹp thì thế nào mình cũng mua. Mà mua như vậy về không mặc là tốn tiền. Thì thôi bây giờ đừng có đi. Bằng cách là chúng ta phải phòng hộ. Phòng hộ này có nghĩa là mình tránh ra. Thì cũng vậy đó, bây giờ một khi đó mà mình biết là mình vô casino thì thế nào thì mình cũng cúng dường ở trong đó rồi. Thì thôi mình biết là thế nào tới casino thì mình cũng phát tâm mình cúng dường, không nhiều thì ít, nhưng mà chắc chắn là không thể ít được. Tại vì vô chỗ đó là phước đức vô cùng, cho nên là mình ai cũng muốn ưa là cúng dường nhiều. Đấy, thì bây giờ mình biết mình cúng dường như vậy đó, nó lãng phí quá thì thôi bây giờ mình tránh nó ra. Đó là cách phòng hộ. Tức là sáu căn của mình, mắt đừng cho thấy sắc, tai đừng có nghe những cái tiếng dụ dỗ, mũi mình đừng có mà ngửi những cái mùi cho nó thơm tho, lưỡi mình đừng có nếm những cái gì được coi là quyến rũ của mình. Phòng hộ sáu căn tiếp xúc với sáu trần là như vậy, làm cho những cái phiền não chưa sanh nó không có cơ hội sanh. Mà thật vậy quý vị thấy, mình chưa bao giờ tới casino thì chắc chắn là mình không có thua tiền. Bây giờ mình không tới casino nữa thì đương nhiên là không thua tiền. Cho nên là những cái mà chưa thua tiền thì chắc chắn nó không thua. Không nói. Đó, những cái mà nó đã thua rồi, bây giờ mình không tới nữa thì nó không thua nữa thôi. Tức là những cái nó đã phát sanh rồi thì nó được diệt trừ. Nguyên tắc thứ ba là đoạn trừ bằng cái sự thọ dụng. Có nghĩa là có những phiền não phát sanh do chúng ta không biết tiết chế khi mà thọ dụng đồ ăn mặc. Thực ra nói ở đây đó, có thể là nhiều người lên án Phật giáo với cái tư tưởng như thế này thì không giàu, không làm giàu cho xã hội. Nhưng mà làm giàu kiểu nào? Bây giờ quý vị cứ coi đi. Nếu mà chúng ta không biết tiết chế ăn mặc, có nhiều người thì cũng nói là chúng ta phải ăn những đồ ngon để mà cho cơ thể nó khỏe. Biết ăn những đồ ngon cho cơ thể khỏe thì chúng ta phải nấu cho nó vừa đủ, nấu cho nó vừa ăn. Có nhiều người đó biết ăn những thức ăn ngon cho nó bổ khỏe thân thể. Cái mắt của mình nó to hơn cái bụng thành cứ nấu nhiều. Nấu nhiều ra ăn không hết thì để lại. Mà để lại nghĩ là buổi khác mình sẽ ăn. Nhưng mà buổi khác rồi đó thì nó là ăn như vậy nó sẽ bệnh đem đi vứt đi. Thì thay vì á, chúng ta biết tiết chế nấu vừa đủ để ăn không nấu. Nấu nhiều, nhiều ăn không hết thì đổ. Như vậy quý vị thấy có phí của không? Thay vì chúng ta đi chợ 100 đồng chúng ta ăn một tuần, bây giờ mình đi 200 đồng mà mình ăn một tuần không đủ, là bởi vì ăn nửa bó nửa thì làm sao đủ. Như vậy là cũng phí của. Còn nói về thời dụng, cái vấn đề mặc cũng vậy. Mục đích chúng ta mặc quần mặc áo thứ nhất thì để cho đẹp thật, nhưng mà cái thứ hai là vừa để che kín thân thể của mình. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ mua cho nhiều, may cho nhiều rồi để nó là tôi ăn mặc cho nó đường hoàng. Ăn mặc cho đường hoàng không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng những đồ đắt hay là chúng ta sử dụng quá nhiều. Trong khi đó những người có những nơi còn thiếu ăn thiếu mặc, chúng ta dư chúng ta bỏ. Cho nên phải đối trị bằng cách là tiết chế những cái sự ăn mặc của mình thì cái phiền não không sanh. Bởi vì rõ ràng thí dụ như bây giờ trong một tháng chúng ta làm cái lương cỡ đó, bây giờ do vì vấn đề ăn mặc mà chúng ta đã xài hơn một nửa lương của mình rồi thì đương nhiên chi tiêu những cái vấn đề khác nó càng thiếu. Mà do thiếu như vậy đó thì có thể là chồng cự nữ vợ, mà vợ cự nữ chồng, mà cự nữ nhiều ngày thì dắt nhau ra tòa ly dị cho gì đâu khó. Nghĩ rằng chúng ta cần phải ăn để mà diệt trừ bệnh đói, chứ không phải để làm cho cái lòng tham của mình tăng. Nghĩ là mình mặc để đủ che ấm thân thể của mình, chứ không phải ăn mặc để rồi mình thiếu, không có tiền để mà chi dùng cho những vấn đề khác. Cho nên về thọ dụng có bốn thứ cần dùng trong đời sống, mà nếu chúng ta biết sử dụng cho đúng mức á, thì chúng ta thấy nó rất là an ổn. Những thứ mà rất là cần thiết trong đời sống, thứ nhất là quần áo ăn mặc, tức là thứ nhất là y phục mặc, thứ hai là thực phẩm ăn, thứ ba là chỗ ở, tức là cái nhà hay là cái giường nằm của mình. Thứ tư là thuốc để mà trị bệnh. Bốn phạm vi này không thể thiếu. Nhưng mà dạo xa đi nữa, nếu mà chúng ta biết vừa đủ, đừng dư đừng thiếu, thì chúng ta dù cho là làm bao nhiêu lương trong một tháng vẫn có dư. Nhưng mà nếu không biết tiết chế vấn đề này đó, thì quý vị nên nhớ rằng là vẫn có thể là mình làm một tháng 9-10 ngàn mà mình có thể xài 20-30 ngàn, vẫn cứ thiếu như thường. Để đối trị với các loại bệnh này, Đức Phật thường khuyên tránh hai cực đoan. Một là ép sát khổ hạnh thái quá. Ép sát khổ hạnh đó cũng không phải là cái cách mà chúng ta tiền tặng, mà xa hoa phung phí nhiều quá thì cũng đó không phải cách mà chúng ta phải sống như vậy. Tại vì khi mà chúng ta rơi vào hai cái trường hợp này thì chắc chắn rơi vào buồn phiền đau khổ ngay. Nhưng mà đặc biệt trong cái mục thọ dụng này kể như là một phương pháp để mà đối trị phiền não. Dường như là Đức Phật cố ý dạy chúng ta phải ngăn ngừa cái tâm tham đối với những đồ ngon vật đẹp, nghĩa là đối với trước thuận cảnh nhiều hơn. Đối với nghịch cảnh, tức là lúc gặp, cái lúc mà thiếu ăn thiếu mặc, thì đã có cái phương pháp thứ tư, tức là chúng ta phải kham nhẫn. Cái phương pháp thọ dụng nhấn mạnh thân tu tập, trong khi cái phương pháp kham nhẫn chịu đựng thì chúng ta chú trọng đến cái vấn đề tu tập. Nghĩa là khi mà chúng ta gặp thuận cảnh cần tu thân, tại vì khi đó thân của chúng ta dễ buông lung, dễ sa đọa lắm. Khi mà gặp nghịch cảnh cần tu tâm, tại vì khi đó tâm dễ phát sinh phiền não, do chúng ta không có chịu đựng nổi cái sự đả kích. Mà không chịu đựng nổi sự đả kích thì đương nhiên là khó chịu bực mình. Mà khó chịu bực mình rồi đó, quý vị biết là tình trạng nó có thể xảy ra khác nữa, mà người Việt Nam mình nói là giận cá chém thớt đó. Có nhiều khi mình bực mình ông già vợ mà mình chửi con vợ của mình. Có nhiều khi mình bực mình một người nào khác, mình chửi con của mình. Đại khái nó có thể, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà một khi xảy ra rồi thì chúng ta thấy nó sẽ không còn cái hòa khí trong gia đình nữa. Cái nguyên tắc thứ tư là chúng ta đoạn trừ bằng cái sự kham nhẫn. Như ở trên chúng tôi chỉ có hai loại phiền não. Có nghĩa là lúc mà chúng ta gặp thuận cảnh thì chuyện rất là dễ rồi. Nhưng mà chúng ta gặp thuận cảnh thì làm sao? Trong cuộc đời chắc chắn ai muốn điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà muốn hay không muốn đó là chuyện của mình, nó vẫn cứ xảy ra như thường. Vấn đề thuận cảnh thì đương nhiên là khỏi phải nói rồi. Nhưng mà vấn đề nghịch cảnh, nếu mà chúng ta không chịu nổi cái sự đả kích này thì nó sẽ ra sao? Thì đây là cái cách đối trị, phải tập kham nhẫn. Như vậy đến đây hai loại phiền não phát sinh khi mà gặp nghịch cảnh, nếu mà không kham nhẫn thì nó sẽ nổi sang. Không có chịu đựng nổi thì thế nào chúng ta cũng là cái người thua cuộc. Cho nên phải nên tập chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng đó là nói theo cái từ ngữ thế gian để cho mọi người nghe, chứ thực ra cái chịu đựng này đó, nếu mà chịu đựng một lúc nào đó mà chúng ta không chịu đựng nổi nữa thì gọi là tức nước vỡ bờ, thì đó không phải là cái cách kham nhẫn, không phải là cách chịu đựng của người tu học. Cách chịu đựng của người tu học hay còn gọi là kham nhẫn, tức là chúng ta phải hiểu. Hiểu là tại vì đâu mà chúng ta phải làm vậy. Thì cho dù là cái hoàn cảnh nó cứ như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn không có thấy là gọi là quá tải, nghĩa là chúng ta vẫn chịu đựng nổi. Như vậy phải tập cách kham nhẫn. Cái nguyên tắc thứ năm để mà đoạn trừ dục lậu, hiểu lậu và vô minh lậu bằng cách là trễ nánh. bằng cách là tránh né, cần tránh những vật, những người mà và hoàn cảnh có thể làm cho những cái lầu hoặc chưa phát sanh thì phát sanh, mà đã phát sanh rồi thì tăng trưởng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta không có buồn phiền, không có bực bội gì cả, nhưng mà gặp một cái người nào đó, cái người đó là đối thủ của mình, hay là người đó đã từng làm cho chúng ta đau khổ rồi, thì quý vị thấy trong lòng ra sao? Khó chịu lắm. Thấy mặt người đó là mình muốn gây rồi. Chẳng hạn như cái bữa tiệc đó thì thế nào cũng có cái mặt đó tới nè. Mà có mặt đó tới rồi mà mình cũng tới nữa thì thế nào cũng chửi lộn ấy bữa tiệc. Thì thôi thì mình nghỉ ở nhà. Nghĩa là mình biết có thể xảy ra thì mình tránh. Tránh voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hố sâu, vực thẳm, ao nước dơ, tránh những chỗ ngồi không xứng đáng, tránh những người không đáng gặp, những bàn ác mà cái sự giao du với họ làm cho những người có trí họ khinh thường mình, càng tránh xa càng tốt. Nếu mà tránh được những việc đó thì phiền não chưa sanh sẽ không sanh, mà phiền não đã sanh rồi sẽ chấm dứt. Nguyên tắc thứ sáu là đoạn trừ bằng cái sự diệt trừ. Đối với những dục niệm, sân niệm, hại niệm khởi lên trong tâm của mình, đương nhiên là chúng ta không muốn rồi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa là một con người phàm phu, nhiều khi vô cớ chúng ta cũng nổi lên cái tâm sân. Nhiều khi vô cớ chuyện nó đã qua, đã đời kiếp nào rồi, nhưng mà nhớ tới là chúng ta cũng bắt đầu sân si lên. Thành ra vì vậy, đối với những cái hài niệm như thế đó, chúng ta cần phải tính, cần phải nghĩ, bây giờ mình sân là sân với ai, mình muốn gây là gây với ai. Nhưng mà nhớ là sân giận một người nào đó, đừng có bao giờ mà vì giận người đó, vì sân người đó mà mình gây với người thân của mình. Cần phải tỉnh giác để mà diệt trừ ngay tức khắc, làm cho nó không còn có trong tâm của chúng ta nữa. Thứ bảy là đoạn trừ bằng cái sự tu tập. Đó là chúng ta phải lựa chọn cái pháp nào mình tu tập. Chúng ta phải tinh tấn, phải hoan hỷ, phải bỏ hết tất cả những gì mà nó không cần thiết. Như vậy là chúng ta có thể đoạn trừ được, đối trị được với dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy cái phương pháp cuối cùng này, nó giống như là một thứ vệ sinh tinh thần, tạo cho chúng ta có một cái điều kiện sống trong những phiền não lậu hoặc không thể móng khởi. Trong khi những phương pháp trên mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, đều nhiều ít có liên hệ tới cái vấn đề chữa trị và phòng hộ trong khi mà chúng ta tu tập. Bảy phương pháp mà chúng tôi mới vừa giới thiệu đến quý vị để mà đối trị đây đó, mặc dầu nó có bảy phương pháp thật, nhưng mà nó không ngoài ba cái mục đích, đó là giới, định và tuệ. Nhưng nếu mà phân tích ra bảy loại đối trị mà chúng tôi vừa nói với quý vị, thì cái phương pháp đầu tiên nó thuộc về tuệ. Cái phương pháp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nó thuộc về giới. Và cái phương pháp 6, 7 thì nó thuộc về định. Hay nói một cách ngắn gọn thì chỉ gồm, mặc dầu là nó có cả giới, cả định, cả tuệ, nhưng mà nó là bao gồm cả chỉ và quán. Chỉ là định bao gồm cả giới, và quán là tuệ. Như vậy nó bao gồm cả giới, định, tuệ, mặc dầu là chỉ là dứt lại, mà quán là chúng ta quán chiếu. Mặc dầu là hai, nhưng mà nó vẫn là một. Là bởi vì trong chỉ có nghĩa là khi mà chúng ta quyết định, chẳng hạn như một người nào đó có vẻ như khiêu khích mình lắm, khiêu khích mình, người ta cố ý chọc tức mình để cho chúng ta tạo nên tội lỗi. Nhưng mà chúng ta liên tưởng tới cái vấn đề thực tập đối trị cái bệnh sân hận của mình, có nghĩa là mình dừng lại, đó là chỉ dừng lại cái tư tưởng của mình không có chọn người đó là đối thủ, dừng lại cái tư tưởng của mình chúng ta không nghĩ người đó là có giá trị trong cái vấn đề tranh cãi với mình nữa, thì cùng lúc là chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái sự tranh cãi, thì trong đó có quán. Như vậy là chúng ta không cãi, có nghĩa là dừng lại và chuyện nó không xảy ra trong cái vấn đề tranh cãi, hậu quả của nó, thì đó là quán. Cho nên là trong cái vấn đề chỉ là dừng lại, nó có quán, mà quán nó có chỉ. Nói theo như lục tổ Huệ Năng, chỉ thì giống như đèn, quán giống như ánh sáng của ngọn đèn. Chỉ có thể, chỉ là thể mà quán là dụng. Thể dụng nó không có tách rời với nhau, tách rời là thành vô nghĩa. Tại vì nếu mà không có đèn thì đương nhiên là không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì tất nhiên là có đèn. Như vậy khi mà chúng ta thấy cái sự liên hệ của nó thì chỉ và quán nó cũng tương tự như vậy đó. Hoạt động của con người nhìn chung thì chúng ta thấy không phải chỉ ở sự lăng xăng của thân thể tay chân, mà chúng ta gọi là tạo thân nghiệp, mà chúng ta còn có ngữ nghiệp, tức là chúng ta hoạt động bằng lời nói. Thân tạo nghiệp đã đành rồi, miệng nói nhiều cũng là tạo nghiệp đã đành rồi. Như vậy thân và miệng tạo nghiệp chúng ta thấy rất rõ, nhưng mà ý đừng tưởng là không có tạo nghiệp. Một cái ý nghĩ, một cái sự suy tư, mặc dầu đang ở trong cái đầu của chúng ta đó, nhưng mà nó vẫn có khả năng tạo nghiệp. Quý vị biết tại sao không? Nhớ rằng là khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì phải suy nghĩ trước, đúng không? Nếu không suy nghĩ thì chúng ta sẽ không làm chuyện đó. Cho nên dầu á, dầu cho thân tạo nghiệp, dầu cho miệng tạo nghiệp, nhưng mà nếu không có cái ý nghĩ là chúng ta không bao giờ tạo. Cho nên là thân tạo hay là miệng tạo thì cái ý nghĩ vẫn là quan trọng. Quan trọng nhất đối với Phật giáo là ý nghiệp, yếu tố duy trì, nuôi dưỡng sự sống con người tiếp diễn mãi mãi, không những kiếp này và nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Không phải thân, không phải miệng, mà ý. Vậy khi mà một con người thân không giết hại, không trộm cắp, không tà hạnh, miệng không nói lời độc ác, không nói lời dối trá, không nói lời phù phiếm, ý không tạo tham sân si, không làm 10 ác nghiệp, thì chúng ta có thể nói họ là tiêu cực đối với 10 việc ác. Nhưng không thể bảo đó là tiêu cực xuống, là tại vì khi mà chúng ta tu rồi, đương nhiên là ai cũng có cái khuynh hướng là giữ giới. Mà đã có giữ giới thì đương nhiên là thân không có trộm cướp, không có sát sanh, không có tà hạnh. Mà miệng á, thì không nói cái lời dối trá, không nói cái lời thêm bớt, không nói cái lời theo dệt, không nói lời ác, ý không có tham, không có sân si. Thì như vậy không thể nói cái người tu là tiêu cực, không thể nói người biết tu, biết cách đối trị của mình là cái người không có giá trị. Tiêu cực trên phương diện ác chúng ta chấp nhận, nhưng mà nó là tích cực trong cái vấn đề mà chúng ta tu học, chúng ta biết cách đối trị tự thân của mình. Quá thật như vậy. Bây giờ nói một cách rất là rõ ràng, không khí là một cái gì đó rất tiêu cực, nó không làm gì cả. Nhưng mà quý vị, nếu mà thiếu thở có sống không? Không sống được. Không khí chúng ta thấy nó không có ở đâu cả, nó vô mùi, vô vị, nó không đâu là nhà của nó không dừng ở chỗ nào cả. Nhưng mà thiếu nó không được. Như vậy nếu nó là không khí, nó sống không nhà, không cửa, không mùi, không vị, nó là tiêu cực cũng không đúng. Thiếu nó chúng ta chết chắc. Hiểu được như thế thì chúng ta không còn bận tâm về cái vấn đề mà tích cực hay là tiêu cực trong cái vấn đề chúng ta học đạo. Khi mà chúng ta hiểu được vấn đề này rồi, ứng dụng phương pháp đối trị trong đời sống của mình, nếu có một người nào đó phê phán, ồ dạo này sao anh chị không có thấy tới casino nữa, dạo này có bộ mất oai phong của một người anh hùng hết, quý vị thấy có tiêu cực không? Nếu mà nói theo cái kiểu đó thì chắc chắn là tiêu cực. Nhưng mà nhìn ở khía cạnh khác thì chúng ta thấy rõ ràng là tích cực trong cuộc sống của mình. Một lúc nào đó mình không tới sòng bạc nữa thì vợ của mình vui vẻ, vợ của mình vui vẻ, con của mình vui vẻ, hay là chồng của mình vui vẻ, con của mình vui vẻ. Thì như vậy chúng ta chọn cái tích cực hay là tiêu cực? Đương nhiên chúng ta chọn cái tích cực. Chính vì vậy đó mà cái vấn đề tiêu cực hay là tích cực theo cái quan niệm của thế gian là một người học đạo, mà nhất là chúng ta đã ứng dụng cái phương pháp đối trị tất đàng trong đời sống, chúng ta đừng có để mắc mưu với bất cứ một cái sự phê phán nào trên cuộc đời. Điều mà chúng ta thấy bao nhiêu cái tranh chấp trở thành cái trò múa rối, mà nếu chúng ta không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật thì đương nhiên chúng ta dễ dàng rơi vào cái vấn đề gọi là mất mặt, hay là chúng ta tự hào mình là cái người anh hùng. Đức Phật ngài nói như thế này: Như Lai không tranh luận với thế gian. Pháp của Như Lai là để cho người biết, người thấy, không phải cho người không biết, không thấy. Rõ ràng là giáo pháp của Đức Phật cho những người biết tu, biết sửa. Cho nên một lúc nào đó mà chúng ta nói là tôi nghe pháp nhiều, tôi tham dự nhiều khóa tu, tôi bố thí, tôi cúng dường nhiều, tất cả những cái đó tốt cả. Nhưng mà không tốt bằng chúng ta nghe pháp mà chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của mình. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường mà chúng ta biết rằng cái việc làm đó nó sẽ giúp ích cho mọi người, mình hăng hái mình làm. Như vậy nó mới có giá trị. Trong nguyên tắc đối trị tất đàng, mặc dù tuy có đó nhưng mà giàu sao đi nữa thì cái phần quan trọng vẫn là phần chuyển hóa. Mặc dù con người đã đạt được mức tiến bộ rất cao trên phương diện chuyển hóa năng lượng vật chất để có đầy đủ tiện nghi tối đa, nhưng mà chính cái sự phát minh khoa học kỹ thuật cũng đang đe dọa tiêu diệt toàn thế giới khi mà chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Tất cả đều do con người chỉ tìm cách chuyển hóa để làm chủ những cái năng lực ở bên ngoài mà chưa bao giờ tìm cách làm chủ, chưa bao giờ kiểm soát được năng lượng bên trong của mình. Đó là cái nguồn năng lượng dục vọng, tham vọng chúng ta chưa có kiểm soát được. Lòng tham không bao giờ dừng nghỉ, cho nên Đức Phật đã mệnh danh cõi người hay là cõi ta bà này là cõi dục. Là tại vì tâm tư của con người lúc nào cũng muốn, muốn làm một cái gì đó cho là kinh thiên động địa. Mà kể cả như chúng ta tu đó, nhiều người cũng muốn làm một cái gì đó cho nó kinh thiên động địa, cho nó vĩ đại, để cho người ta thấy mình là ông Phật sống hay là ông Thánh sống. Nhưng mà chính vì mình muốn làm ông Phật sống, muốn làm Thánh sống, hay là muốn làm một cái gì đó cho nó thật là kỳ khôi trong cuộc đời, nhưng mà những cái đó nó không phải để cho chúng ta đánh giá là một Phật sống hay là một cái gì trong cuộc đời cả, mà những cái rất là tầm thường. Tầm thường, rất là tầm thường. Thí dụ như bây giờ chồng mình đi làm về, hay là vợ mình đi làm về, lễ tất nhiên là không cần cho kim cương hộc xoàn gì cả, nhưng mà chỉ cần bưng một ly nước tới mời anh uống hay là mời em uống, như vậy thấy khỏe không? Là một ông chồng, quý vị khi mà thấy bà vợ bưng một ly nước tới cho mình mà có cái vẻ quan tâm mời anh uống đạo hữu mình thông, có thấy khoái không? Khoái chứ. Đương nhiên là thấy cái người mình thương có vẻ thương thương mình, có vẻ săn sóc mình. Lúc đó mình đâu có cần kim cương hộc xoàn, mà thực sự cho kim cương hộc xoàn lúc đó thì có thể là mừng thật, nhưng mà nó không có hạnh phúc bằng là bưng một cái ly nước cam hay là ly nước chanh tới mời cái người thân của mình uống. Là vợ cũng vậy, khi mà được chồng của mình quan tâm thì tất nhiên là chúng ta thấy nó hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc trang chứa là chỗ đó, chứ còn không phải là nhà cao cửa rộng mới gọi là hạnh phúc đâu. Cũng vì muốn được tối đa hạnh phúc cho bản thân và tối đa hạnh phúc cho nhân loại và tất cả hữu tình, Đức Phật đã tìm mọi cách, tìm mọi phương pháp, tìm những cái phương pháp biến chế chuyển hóa thần kỳ, mà nhờ đó Ngài đã giải thoát khổ đau. Mà giờ giác ngộ chân lý đó, mà bất cứ một ai một khi mà nghe tới giáo pháp của Phật, một khi mà biết ứng dụng cái giáo pháp của Ngài, thì người đó sẽ sống hạnh phúc như Ngài và cũng sẽ đạt được cái giác ngộ giải thoát như Ngài. Đó là phương pháp đối trị chuyển hóa năng lực của tâm, tức là chúng ta biết cách chuyển hóa tham sân si thành giới định và tuệ. Do vậy mà muốn thành tựu trong vấn đề chuyển hóa, trước hết chúng ta phải nhận diện ra cái vọng tưởng, cái khổ đích thực của mình. Như vậy muốn chấm dứt khổ, chúng ta phải nhận diện ra những hình thái của khổ với cái nguyên nhân và cái yếu tố tạo cái điều kiện sinh khởi của nó để mà tận diệt. Điều đó nó giống như bây giờ mà mình muốn tiêu diệt kẻ thù thì phải nhận diện kẻ thù và phải biết kẻ thù nó trốn ở đâu. Quý vị thấy đúng không? Nếu mà mình muốn diệt kẻ thù mà mình cứ bắn súng khơi khơi, bắn súng hoài thì hết đạn, bắn súng hoài thì bắn tầm bậy tầm bạ thì nó chết người khác, như vậy không có lợi gì cả. Bây giờ chúng ta đau khổ mà mình không biết tại sao mình đau khổ thì làm sao hết đau khổ được. Cho nên phải biết nhận diện nó, và đương nhiên là chúng ta nhận diện rồi thì chúng ta tiêu diệt nó rất là dễ. Có thể nói là ai cũng thuộc lòng cái bản kê đầy đủ về khổ mà Đức Phật dạy, như là ba loại khổ. Khổ khổ tức là cái việc khổ này nó chưa hết, nó lại có thêm một cái khổ nữa. Chẳng hạn như bây giờ nhà mình ở, mình chưa đủ tiền mình trả nhà, xe nó gửi về thêm bắt đóng cái insurance nữa, quý vị thấy cái khổ nữa không? Cù Nguyễn Du mình diễn tả hay lắm. Chỉ có một câu thôi. Đêm khuya, thân gái dặm trường. Quý vị thấy hay không? Đêm đã khuya rồi mà một mình người con gái đi, mà đường xa nữa. Tức là cái khổ là đêm khuya, khổ là thân con gái, khổ là đường xa. Tức là cái khổ này chưa hết, nó tiếp tới cái khổ khác, cho nên gọi là khổ khổ. Cái thứ hai là hành khổ. Hành khổ tức là những cái việc xảy ra trong đời sống nó hành hạ mình đau khổ vô cùng. Chẳng hạn như đang làm thì không biết chứng gì mà cái thằng sếp mình nó kêu mình nó xài xế, mà trong khi đó mình không làm gì cả. Đó là khổ. Ngoài khổ tức là chúng ta thấy những cái sự thành, sự bại trong cuộc đời làm cho mình đau khổ. Ba cái khổ đó nó sẽ dẫn tới hay là nó bao gồm cả tám loại khổ khác. Đó là sanh, già, bệnh, chết là khổ. Thương mà không được ở với nhau là khổ. Oan gia mà cứ gặp hoài là khổ. Cầu mãi, cầu hoài, cầu danh, cầu lợi cầu trúng số mà nó không trúng cứ khổ như thường. Năm ấm của mình nó không hợp nhau cũng khổ. Nhưng mà Phật khuyên chúng ta mỗi người phải nhìn vào bản thân của mình để thấy rõ cái đau khổ thực sự nó là gì, nó nằm ở đâu. Có nhiều khi mình đau khổ mà mình không biết tại sao mình đau khổ. Nhiều khi chúng ta không thấy cái khổ nó nằm chỗ nào. Chẳng hạn như bây giờ khổ vì người ta chửi mình, hay là khổ vì mình thất tình, hay là khổ vì mình đòi hỏi quá đáng. Nhiều khi mình còn không thấy cái kiểu khổ nào mà. Nói chung là khổ cũng như vui, nó là một cái cảm thọ. Đừng tưởng á, khổ mới là đau khổ, còn vui là không đau khổ nha. Nếu mà không có cảm thọ thì không có khổ. Vui nhiều quá cũng khổ. Vậy thì vấn đề chỗ khổ vui đó, nó rút gọn là một cái vấn đề, đó là cảm thọ. Tức là chúng ta cảm nhận vào, thâu nạp vào một cảm giác mà chúng ta gọi là cảm thọ của tôi. Cảm thọ từ nó đã là khổ rồi, cho nên Đức Phật thường ví cuộc đời này, cái sự cảm thọ của chúng ta nó giống như một cái con bò mà lột da vậy. Một cái con bò lột da nó hết sức là đau khổ, tại vì đứng chỗ nào nó cũng đau hết á. Đứng gần lửa nó cũng đau, mà đứng dưới nước cũng đau, đứng trên khô cũng đau, nghĩa là đứng cái không khí nóng cũng đau mà lạnh cũng đau, là bởi vì nó lột da hết rồi, nó đâu có chịu nổi. Cái con bò nó chịu nắng, chịu sương, chịu tuyết, chịu này chịu nọ là nhờ cái lớp da, mà bây giờ nó lột ra hết rồi thì đâu không chỗ nào mà nó đứng yên hết á. Có cảm thọ là không bao giờ có thỏa mãn. Trong mọi cuộc vui, mọi yến tiệc hay là bất cứ tình trạng nào được mệnh danh là hạnh phúc, luôn luôn chúng ta thấy còn thiếu một cái gì đó, còn có một cái gì đó chưa trọn vẹn. Vì thấy còn thiếu, vì thấy chưa trọn vẹn cho nên cứ mãi tìm cầu. Mà tìm cầu càng nhiều thì càng đau khổ. Không bao giờ mọi sự hoàn toàn tốt đẹp như ý chúng ta muốn đâu. Dù có sở hữu toàn thể vũ trụ, có cái cảm thọ là vẫn còn đau khổ, vì chúng ta không bao giờ toại ý cho chính mình. Cái khổ càng đậm đà hơn khi mà chúng ta nghiền ngẫm nó và đặt tên cho nó, xem nó là tôi, là của tôi. Mà thật vậy quý vị, đối với như một trường hợp mà nếu mình đi giữa đường, mình thấy một cái chiếc xe nào đó nó chạy ngang qua, nó quẹt một cái chiếc xe Mercedes thật là đẹp, mình sẽ không đau khổ, tại vì nó không phải của mình, đúng không? Nhưng mà mình sẽ thấy rất là đau khổ khi mà mình ở trong nhà đi của người bạn thân của mình mà đi ra thấy một chiếc xe nào đó nó quẹt lên cái xe mới mua của mình đau khổ lắm. Tức là những cái gì mà tôi, cái gì là của tôi thì nó đau khổ. Ngày xưa có người hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, làm sao có được hạnh phúc khi không còn cảm thọ? Thì tôn giả Xá Lợi Phất thầy trả lời một câu rất là thâm thúy: không có cảm thọ mới chính thực là hạnh phúc. Ở đây chúng ta phải hiểu cái câu trả lời này trong cái bối cảnh đích thực của nó là phát ngôn của một bậc A-la-hán đã chứng quả vô sanh, không còn chấp ngã, cho nên được tự tại trước mọi bận tâm của thế tục, như là mất còn vinh nhục, sống chết, được thua giàu nghèo. Đối với một vị như vậy thì dù cho là ở mùa đông cũng vẫn thấy vui vẻ, giàu cho ở mùa xuân cũng thấy bình thường, sanh già chết tới nơi rồi, vì A-la-hán cũng không còn khổ như quan niệm thường tình khi còn chấp thủ một bản ngã. Cho nên khi nghe một vị nói mà chứng đắc họ nói đó, chúng ta đừng có bắt chước nha. Là một con người phàm phu của chúng ta còn giận, còn thương, còn ghét, còn đủ thứ mà bắt chước những cái vị họ chứng đắc mà nói rồi ra nguy hiểm. Mà rõ ràng là như vậy, có một lần, có một Phật tử nói vậy: thưa thầy, con từ khi mà theo thầy học đạo rồi đó, con yên bình lắm, con không có giận ai hết á. Ông vừa nói vừa dứt lời, gặp chiếc xe nó chạy rét qua mặt nó làng trước ông một cái, thất kinh hùng vĩ, ông thắng chiếc xe lại, ông chửi: mẹ cha cái thằng nào đó nó chạy. Thì quý vị thấy á, vừa nói là con không có giận nữa, con không có buồn phiền nữa, vừa nói là có chư vị hộ pháp họ thử liền à, vừa chạy ngang qua là buộc miệng là mình chửi người ta liền à. Cho nên là mình học đạo cũng phải cõi chừng, những cái mà chúng ta cho là chúng ta có được không chắc, cho tới khi nào nó xảy ra việc mới biết mình đến mức độ nào. Trong kinh Bát Đà Nhân Giác, Đức Phật cũng dạy rằng đặc tính của thọ nơi người phàm phu là nhận lãnh, là thông nạp vào mình. Cho nên phải khổ vì tâm luôn luôn dao động bởi cái cuộc sống thăng trầm. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì thọ là không. Tại vì Bồ Tát không có nạp thọ những gì ở bên ngoài đưa tới, khi mà cái giác quan và đối tượng căng trần gặp gỡ. Do vậy là mà khi nhìn đẹp cũng được, xấu cũng được, đối với các ngài chỉ có một cái tâm là thương chúng sanh thôi. Nó không có bị là mắt tai mũi lưỡi kết với trần duyên mà nó tạo ra cái cảnh, không có. Do vậy mà có một lần một người ngoại đạo đến chửi Đức Phật, chửi hoài mà ngài vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì cả. Chửi một hồi mở miệng tức quá, ông hỏi cho tôi chửi ngài mà ngài không biết à. Thì Đức Phật mới nói là tôi biết chứ, ông chửi cái gì tôi cũng nghe hết á, ông muốn nói cái gì tôi cũng biết hết á. Thì vị kia mới nói là vậy chứ ông nghe, ông biết tôi muốn nói mà sao sao ông không thèm trả lời. Thì Đức Phật mới nói là tại vì tôi không có cái cảm thọ. Cũng như là một ai đó mà biếu quà mà tôi không nhận thì bây giờ ông nghĩ làm sao? Thì ông kia nói thì nếu mà người ta không nhận quà mình cho thì mình đem về. Thì Đức Phật mới nói là thì cũng vậy đó. Bây giờ ông chửi tôi hồi sáng tới giờ đó tôi không nhận đó. Thôi ông đem về đi. Khi nghe cái lời đó thì vị kia thấy sao mà Đức Phật tu hay quá. Tu đến cái độ mà chửi mình nghe, nhưng mà mình không có phản ứng, nói cái gì mình cũng hiểu, nhưng mà mình không thèm giận. Cho nên rồi cuối cùng xin làm đệ tử của Đức Phật. Đó là tính không của cảm thọ mà người thiếu tu tập không thể làm nổi. Một người miệng nói là tôi không giận ai, nhưng mà không giận, chửi mắng lớn tiếng nhưng mà giận lại hờn mát. Hận mát cũng là loại giận chứ đừng tưởng là hận mát mà nó là không giận. Nghe người ta khác, nghe người khác mắng chửi nhục mạ mình thì trừ phi tai mình bị điếc hoặc là ngu si mình không hiểu gì thì mình mới không có trả lời lại. Chứ còn mà một con người phàm phu đương nhiên là người ta nói động tới mình là mình trả đũa liền. Không biết chừng người ta chửi mình một tiếng mình chửi thành 10 tiếng. Không biết chừng người ta chửi tại chỗ đó còn đã chưa đã, mình còn chửi lầm bầm về tới nhà nữa. Những người thế tục thường dính mắc cái điểm này. Tự hỏi thế nào? Tự hỏi thế thì tu hành. Người thế tục không có hiểu chỗ này, cho nên cứ hỏi một người mà như vậy đó thì tu hành không lẽ hóa ra từ một cái người khôn lanh trí thức trở thành người tàn tật dốt nát hay sao? Như trường hợp mà bây giờ trước đây đó, mình ăn nói lanh lẹ ngon lành, bây giờ mình tu một hồi cái người ta chửi mình không thèm nói gì, như vậy có phải mình bị tàn tật không? không phải tàn tật. Tu hành là để đi đến cái chỗ không có cảm thọ, như người bị bệnh tê liệt thần kinh. Cái cực thiện và cái cực ác có một cái bề ngoài hoàn toàn nó giống nhau, cho nên dễ bị đánh lừa người trí. Người tu hành đến cái chỗ làm chủ được cảm thọ thì ngược lại nó rất là bén nhạy, thường được gọi là thần thông. Cho nên một người nào đó mà chửi mình, mắng mình, gây mình, tạo cho mình không biết bao nhiêu điều đau khổ mà chúng ta không có phản ứng gì, như vậy không có nghĩa là chúng ta tu một hồi là chúng ta không còn là một con người nữa, mà trở thành một cây, một cái cục đá hay là vô tri vô giác. Không phải vậy. Chúng ta không phản ứng, không trả lời, không có nghĩa là chúng ta không biết gì. Mà tất cả những cái mà người đời cho là ù lì, cho là mất đi cái trí tuệ, cho là không bình thường đó, nó là trở thành rất là bén nhạy đối với những người có tu. Chính vì vậy nó mà càng tu, chúng ta còn có được một cái sự bén nhạy nhất mà chúng ta thường gọi là thần thông. Chẳng hạn như là tha tâm thông, tức là chúng ta biết được tâm niệm của người khác. Thí dụ như bây giờ người kia chửi mình vì cái dụng ý là muốn cho cái thằng này chửi để mình kêu cảnh sát bắt chơi. Mình biết như vậy rồi mà mình không có chửi lại. Đó là tha tâm thông. Rồi đó, đối với những người mà cách vách cách nhà mình chửi, chửi mình làm cho mình nghe, mình tức, mình phá nhà phá cửa chơi, nhưng mà mình không có chửi lại. Khi mà chúng ta giữ được cái điều đó, thực tập được điều đó, thì chúng ta chứng được thiên nhĩ thông. Mà tương tự như vậy, rồi thì chúng ta từ từ chứng được thiên nhãn thông, thấy được những người khác không thấy. Người phàm phu chỉ nhạy cảm đối với những gì mà liên hệ cái tôi và cái của tôi trong cái thực tế đối diện với nhau, đấu khẩu với nhau thôi. Nhưng mà còn đối với người tu thì nó rất là đơn giản, càng không có tranh chấp với đời thì cái lục thông đó càng hiển hiện. Đức Phật nhờ không thọ nhận cái lời nhục mạ, cho nên Ngài không tự làm khổ mình, không gây thù oán với người, mà trái lại còn cảm hóa được đối phương. Nguồn gốc của đau khổ như vậy chính là cái cảm thọ do chấp ngã hay là bám vào một cái quan niệm nào đó. Đối với người đời quý vị, khi mà họ đưa ra một cái ý kiến gì đó mà mình không nghe, giận lắm. Tại sao tôi đưa ý kiến ra mà không có ai nghe? Không nói đâu cho xa, giống như ở chùa Dược Sư đây nè. Lâu lắm rồi, có một đạo hữu họ tới đề nghị là thầy làm cái cổng tam quan. Thì thầy Đồng Trung mới nói, thì bây giờ nếu vậy thôi đạo hữu phát tâm thôi, đạo hữu phát họa ra cái cổng tam quan đi. Thì ông phát họa ra cái cổng tam quan, ở hai bên á, thì nó cao lên, ở giữa thì nó nhỏ lại mà nó thấp xuống, ở hai bên thì nó rộng ra. Thì thầy Đồng Trung mới nói rằng là ở giữa là cái không mong, cho nên nó phải cao hơn cổng hai bên và nó phải rộng ra. Thì ông mới cãi lại, ông nói là thầy nói vậy không có đúng. Cổng tam quan á là để cho chúng sanh đi ra đi vào, cho nên hai bên là phải rộng ra, phải cao hơn. Còn mà ở giữa đâu có ai đi, cho nên nó thấp mà nó nhỏ. Nếu mà thầy không chịu vậy thì tôi không làm. Rồi ông không làm thiệt. Nghĩa là mình không có chịu theo ý ông là ông bỏ luôn, ông không thèm làm nữa. Quý vị thấy, một người mà cứ chấp vào những cái điều mình đưa ra thì luôn luôn lúc nào cũng đau khổ. Khi đã chấp là có tôi thì cũng chấp luôn những cái khác với tôi, gồm cả thế giới và chúng sanh trong đó đều bị tách phân thành ba loại, là cái tôi ưa, cái tôi chán, cái tôi dửng dưng. khai thác tối đa những gì mà tăng cường tiện nghi cho tôi và cho của tôi, thì đương nhiên là chúng ta sẽ vui mừng. Nhưng mà cái gì mà nó không có lợi cho tôi, cho của tôi là chúng ta sẽ bất mãn ngay. Niết bàn sinh tử, thiên đường và địa ngục, mê và ngộ, tất cả đều phát sinh từ đó mà ra. Sự yêu thích cái gì hợp với tôi gọi là tham, ghét cái gì không hợp với tôi thì chúng ta gọi là sân. Chính từ ba cái phiền não hay là vọng tưởng căn bản tham sân si này mà nó phát sinh ra không biết bao nhiêu cái tánh hư tật xấu, rồi chúng ta cứ bám víu vào đó. Bám víu vào đó rồi kêu căng ngại mạn sân hận nghi ngờ ganh tị cho tới 84.000 thứ, có rất nhiều. Cho nên duy thức học gọi là bất thiện tâm sở, nghĩa là tất cả những cái gì mà sở hữu tùy tùng của tâm, vô hình vô tướng, nhưng mà nó là có cái khả năng là nó điều động, nó khiến con người của chúng ta càng lúc càng sa ngã vào cái hố của tội lỗi. Tất cả cái sự sống chết, vui buồn mê ngộ, đau khổ và hạnh phúc của ta tùy theo cái cách chúng ta sử dụng nó. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta không có vướng vô cái đó. Biết sử dụng những cái bất thiện tâm sở này để rồi chúng ta chuyển nó thành cái mục đích tu học, thì cũng như những nhà khoa học chuyển hóa năng lượng mặt trời và thác nước thành ra một cái gì đó hữu dụng cho nhân loại. Vì mục đích đối trị từng tâm bệnh mà Đức Phật chia ra thành ba: do phiền não hay là vọng tưởng, hoặc là tham sân si chấp ngã mà có ra những cái nghiệp như là rượu chè cờ bạc, rồi do nghiệp đó mà đưa tới cái quả báo khổ. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải nhận diện cái vọng tưởng đích thực là đau khổ. Người học Phật thì không đợi đến khi mà bị bắt ngồi tù vì trộm cướp mới thấy khổ, mà thấy khổ ngay từ lúc ban đầu. Nổi cái lòng tham lên là chúng ta thấy khổ. Vì lòng tham đó nó phát xuất cái thái sai lầm vọng tưởng, cho rằng cái tôi là trên hết. Vậy thì bước đầu để mà chấm dứt khổ là chúng ta phải nhận diện ra cái khổ chính, sự chấp ngã vọng tưởng làm gốc. Khi mà nhận ra nó rồi, muốn tận diệt nó thì chúng ta phải hiểu môi trường hoạt động của nó và những yếu tố của nó để mà làm cho chúng ta tăng cường cái hoạt động. Cũng như người mà săn bắt cướp thì cần phải biết sao quyệt sở thích của nó, đường đi lối về thì chúng ta mới bắt được. Còn chúng ta mà biết được cái tâm hành của mình, tức là chúng ta biết mình muốn cái gì. Có nhiều người nói thật, họ nói còn đam mê cái đó ghê lắm á, mà biết như vậy rồi đó mà không có cái phương pháp để mà trị. Biết mình đam mê nhưng mà mình không biết cái cách đối trị, thì bây giờ giống như mình biết cái tên cướp nó đó mà mình không có biết được cái sao huyệt, không biết chỗ tận gốc của nó thì mình không có trị được. Cho nên trên bước đường tu học, dùng trí phương tiện thấy biết điểm đứng của mình và thời kỳ chúng ta đang sống. Bây giờ chúng ta đang sống trong thế giới này, tức là cái thế giới ta bà. Ở ta bà thì điều quan trọng là chúng ta phải chấp nhận ta bà là nhà lửa. Giống như kinh Pháp Hoa đã từng nói, tam giới vô an, du như hỏa trạch. Ý này là hoàn toàn không có cái gì là mới cả, là tại vì nó đã phát xuất từ kinh Nguyên Thủy. Phật nói nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ, nhưng mà Đức Phật đã thuyết về nhà lửa cho ba anh em thầy Ca Diếp khi mà họ đến đô họ. Từ cái sự tinh tấn đoàn diệt lửa tham sân si để ra khỏi nhà lửa, thì hình ảnh nhà lửa được kinh Pháp Hoa triển khai thành tam giới giống như một căn nhà mục nát. Sống một trong căn nhà mục nát, quý vị có sợ không? nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Sống trong nhà lửa, một lúc nào đó nó sẽ đốt cháy chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà biết căn nhà mục nát, chúng ta phải ra khỏi. Khi mà biết đó là căn nhà lửa, thì chúng ta phải làm sao ra càng khỏi cái nhà lửa đó càng sớm càng tốt. Nhà lửa đó, tam giới này nó hỗn độn do cái tam độc sân si mà rồi tự tranh giành giết hại lẫn nhau. Vì vậy để mà đối trị với những người còn tham đắm si mê, Đức Phật nói thế giới này không có cái gì là an lạc cả. Thế giới này mặc dầu có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó nó không có tồn tại. Cho vậy mà Ngài mới dạy cái cách thoát ly nhà lửa bằng cách là Ngài đưa ra ba cái cỗ xe: Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Nói một cách khác, hành giả ra mà không ra, nghĩa là vẫn còn ở trong tam giới nhưng mà không bị tam độc tham sân si nó đốt cháy, mà trái lại chúng ta còn có cái năng lực cảm hóa tất cả mọi loài, giúp cho mọi loài chuyển đổi cái lửa tam độc của mình thành lửa từ bi trí giác. Như vậy ý nghĩa nhà lửa từ kinh nghiệm kinh Nguyên Thủy được kinh Pháp Hoa triển khai sâu sắc hơn và diễn dịch khác hơn. Thì nếu mà nói như vậy đó, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cuộc đời này, chúng ta phải bằng mọi cách, dùng mọi phương pháp theo cái nguyên tắc gọi là đối trị tất đàn, để chúng ta biết bệnh mình thế nào để đối trị với cái đó. Chúng tôi mong rằng khi mà quý vị nghe được cái nguyên tắc đối trị tất đàn này, mỗi người chúng ta đều phải có một cái sở đắc riêng về cái hành trang của mình trên con đường giải thoát cho mình và làm phúc lạc cho trần gian. Có nghĩa là chúng ta phải nhận ra coi mình muốn cái gì, mình cần cái gì, những cái gì có thiết thực trong đời sống của mình và những cái gì cần phải loại bỏ, nghĩa là đừng hẹn, đừng chờ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân đau khổ và con đường thực hành. Thì trong việc thực hành giáo pháp là một con đường đơn giản, con đường thoát khổ tốt giai đoạn đầu chính là giới, mà cũng gian nan cũng do vì giới. Bởi vì thực sự trong cái giai đoạn đầu chúng ta tu, nếu mà không biết ngăn ngừa những cái tham tâm, không biết thấy cái sự sai lầm của mình mà không từ bỏ được là chúng ta không có giữ giới. Rồi thì tốt đẹp giai đoạn giữa chính là định. Bởi vì khi mà chúng ta không còn bị những cái tham sân chấp ngã, chúng ta không còn bị lôi cuốn theo cái cuộc đời này, thì đương nhiên tâm chúng ta ngừng lại, thì đó là định. Và tốt đẹp ở giai đoạn cuối là tuệ. Nếu mà xem xét một cách kỹ càng, chúng ta thấy giới định tuệ có ngay lúc chúng ta thực hành. Khi mà đau khổ phát sinh thì khả năng tiêu diệt lo âu nó biến mất. Như vậy chỉ có giới định tuệ mới giúp cho chúng ta có một cuộc sống hồi sinh. Khi mà giới định tuệ khai triển sẽ đối trị tùy theo căn trần duyên thức, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu khôi phục lại chức năng và liên tục hoạt động để mà hủy diệt nguyên nhân phát sinh đau khổ trong một lúc và mọi nơi. Nhưng mà cái nguyên tắc đối trị không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu, mà là con đường dẫn đến mục tiêu. Vậy thì chúng ta phải thực hành cách nào? Muốn thực hành, chúng ta phải bắt đầu bằng trí tuệ của mình. Phải có trí tuệ. Thói thường thì chúng ta nói là giữ giới hay là trì giới trước. Nhưng mà muốn cho giới được thành tựu trọn vẹn, chúng ta phải có trí tuệ. Để mà chúng ta hiểu rõ cái những gì bao gồm trong giới, khởi đầu chúng ta phải xem xét thân thể và ngôn ngữ của chúng ta. Quý vị thấy có đúng không? Nếu không có trí tuệ, mình bảo là mình tu, mình bảo là mình giữ giới, tu cái kiểu nào mà mình ăn bừa nói bãi thì đâu có xong. Cho nên phải có trí tuệ, nhận thức ra là mình muốn cái gì, mình nói cái gì, nói sao để cho người nghe kia đó, cho họ cảm thấy thoải mái, Nói sao mà người ta nhảy lầu, người ta tự tử? Nói sao mà người ta đến tu với mình? Phải có trí tuệ. Chúng ta tìm hiểu tiến trình nhân quả khi mà quan sát thân thể và lời nói để thấy phương cách chúng ta không gây ra hại, thì chúng ta bắt đầu hiểu, bắt đầu kiểm soát và trong sạch quả cái nhân quả của mình ngay từ lúc mà mình nghĩ. Nếu mà chúng ta biết được thế nào là hành động bằng ngôn ngữ bất thiện, thế nào là hành động bằng ngôn ngữ thiện, thì chúng ta biết được cách thực hành làm thế nào để bỏ ác làm lành. Khi mà chúng ta bỏ ác làm lành, tâm chúng ta sẽ ổn định, sẽ tập trung. Sự định tâm này chế ngự được dao động và cái sự hoài nghi của mình. Do vậy mà tâm tĩnh lặng chúng ta có thể quan sát được mọi hình sắc, mọi âm thanh khi mà nó xuất hiện. Thì lúc bây giờ giới định tuệ có thể biến thành một. Nó có thể chín mùi là bát chánh đạo. Khi mà tham sân si xuất hiện thì chỉ có bát chánh đạo mới đủ khả năng tiêu diệt nó. Như vậy chúng ta thấy khi mà đau khổ phát sinh thì cái khả năng tiêu diệt đó lo âu biến mất, thì chỉ có giới định tuệ mới giúp cho cái sự giải thoát hồi sinh. Khi mà giới định tuệ khai triển thì giải thoát sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để mà hủy diệt những cái nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc mọi nơi. Cuộc chiến đấu này chúng tôi gọi là cuộc chiến đấu là bởi vì dầu sao đi nữa chúng ta sống trong cuộc đời có những cái sự giằng co, có những cái hiểu rằng giằng co nên bỏ hay không nên bỏ, mà bỏ bằng cách nào, bỏ rồi nó sẽ ra sao. Cho nên gọi là cái cuộc chiến giằng co giữa tâm của chúng ta và ngoại cảnh. Như vậy chúng ta hãy kiên trì thực hành không ngừng. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình đã nghe được cái pháp đối trì tất đàn và chúng ta biết phải làm gì, nói tóm là việc hành đạo bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Khi mà chúng ta nghe được cái pháp gọi là đối trì tất đàn, đau khổ giải thoát là ở đây và ngay bây giờ. Những lời dạy của Đức Phật qua nguyên tắc đối trì tất đàn như là giới luật và trí tuệ trực chỉ hướng đến tâm. Nếu mà chúng ta biết dùng, chúng ta phải dùng nó ngay từ bây giờ. Nhưng mà hai yếu tố chánh niệm và phiền não này tranh nhau cho đến cùng. Bởi thế chúng ta phải luôn luôn nhận thức chính xác và phải kiên nhẫn chịu đựng, tinh tấn đúng mức. Sau đó chân trí tuệ sẽ tự đến. Chúng ta biết triển khai nguyên tắc đối trì tất đàn thì kết quả sẽ là một sự bình an kỳ diệu. Cho đến lúc nào mà chúng ta áp dụng đúng mức thì chúng ta mới thấy sự kỳ diệu của nó. Bây giờ thầy Rung nói quý vị chưa tin, mà quý vị cũng không cần tin bây giờ, cho tới khi nào thực hành. Trong sự bình an này, hình sắc và âm thanh không còn đủ sức mạnh để mà quấy nhiễu tâm chúng ta nữa. Chúng ta không còn cái gì để phải làm nữa, là bởi vì Đức Phật dạy chúng ta phải vứt bỏ hết những gì chúng ta đang nắm giữ không một chút ngần ngại. Được như thế, chúng ta sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào một ai khác. Tuy nhiên không nên vội đo lường cái sức tiến bộ của mình. Không có cần phải suy nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ cần nghe. Nghe cho xong pháp đối trì tất đàn rồi, chúng ta lựa chọn cho mình một vị trí, lựa chọn cho mình một phương thuốc để đối trì căn bệnh của mình. Chỉ cần thực hành thôi. Kính thưa đại chúng, bài pháp đối trì tất đàn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.